truyền cho thế giới lòng thương xót khôn xa của ta, hãy loan truyền cho thế giới lòng thương xót vô biên của ta. Lòng thương xót của ta là phần tinh vĩ đại, mọi công cuộc của ta biểu dương lòng thương xót. Linh hồn nào truyền loan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con thơ. Và đến giờ sau hết ta đối xử với con như là vì thầm phán yêu thương. Hãy loan truyền cho thế giới lòng thương xót vốn do của ta, hãy loan truyền cho thế giới lòng thương xót vô biên của ta. Xót của ta là phần tinh vĩ đại, mọi công cuộc của ta biểu dương lòng thương xót. Linh hồn nào truyền loan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con thơ. Và đến giờ sau hết ta đối xử với con như là vì thầm phán yêu thương. Giới lòng thương xót buồn giò của ta, hãy loan truyền cho thế giới lòng thương xót vô biên của ta. Lòng thương xót của ta là phần tinh vĩ đại, mọi công cuộc của ta biểu dương lòng. Loan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con thơ. Và đến giờ sau hết ta đối xử với con như là vì thầm phán yêu thương. Và đến giờ sau hết ta đối xử với con như là thầm phán yêu thương.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ về ngày quang lâm của người rằng: trong những ngày ấy, sau cơn gian nan lớn lao, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời xa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Bấy giờ, thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi, và Người sẽ tập hợp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời. Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là con người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật anh em, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa vì đâu, lời khen Chúa.
Chị em có thích đi coi bói không? Tại sao thích đi coi bói? Biết tương lai làm sao? Biết trước chuyện gì xảy ra. Thường thì chúng ta ai cũng có cái tâm lý là muốn biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Thầy coi cho tôi quẻ coi năm nay làm ăn làm sao. Thầy coi cho tôi quẻ coi chuyện tình duyên sự nghiệp thế nào. Thầy coi tôi coi quẻ coi cháu nó thi có đậu hay không. Sắp ra đi phỏng vấn bảo lãnh rồi, thầy coi dùng cho quẻ phỏng vấn hôm nay có được không thầy?
Dạ, được ạ.
Được à? Thế là khoái rồi, nó cứ nói được à là khoái rồi. Còn lúc mình đi phỏng vấn được không được thì mình đáng chịu chứ. Còn mình phải trả tiền cho ông thôi. Thế không? Cho nên nắm được cái tâm lý đó. Vì vậy mà nhiều người họ sống nhờ cái niềm tin của con người, cái khao khát của con người, mong muốn biết được những chuyện tương lai. Tướng chị vậy là mới mốt lấy chồng là khổ đấy. Người là nghe đúng không? Lấy chồng thằng nào mà sướng. Nhắm mắt nói cũng đúng. Tướng chị lấy chồng là khổ. Không khổ vì chồng cũng khổ vì con. Đúng không cái gì? Phải không? Rồi sinh con đầu lòng rồi không gái thì trai. Đúng không?
Đúng.
Chứ không nhẽ sinh lưỡng tính. Phải á? Nói thế nào cũng đúng à. Mà người ta biết rằng, nhiều khi biết rằng nó thầy bói mà. Là nói là gì? Bói Rama
hả?
Quét nhà ra rác. Quét nhà. Nãy trước khi giờ lễ anh chị em quét sạch cung thánh chưa? Giờ quét lại có rác không?
Có.
Vẫn rác. Quét là ra rác, quét là ra rác. Dù là các bà mẹ công giáo là chiều nay đã lau sạch hết cung thánh rồi, nhưng mà tôi bảo đảm cứ quét là ra rác. Cũng như bói ra gì?
Rama.
Bói Rama là sao? Nó lung tung cả. Ma mà ai biết nó nằm chỗ nào? Ai thấy ma bây giờ chưa? Chưa, cho nên từ bói là cứ nói về chuyện ma là ai cũng phải tin thôi. Tại vì không thấy bao giờ cả. Nếu mà mình thấy mình mới bảo là tôi nói sai. Còn bây giờ tôi cứ nói những chuyện mà người ta không bao giờ, người ta không thể nào thấy được thì muốn nói gì nói. 10 năm nữa là thế nào chị có một cái tai nạn. Nhớ cẩn thận. Năm nay là anh đi xe nhớ cẩn thận nhé. Tại vì tôi thấy là nhìn tướng anh thì tôi biết là thế nào cũng có cái tai nạn giao thông trong năm tới. Mà anh sẽ có thể tránh được tai nạn giao thông nếu anh cẩn thận. Ngon không?
Ngon.
Cuối năm mà đến tạ thầy, thầy nói đúng quá, năm vừa rồi em đi cẩn thận nên không bị đụng xe gì cả. Tạ thầy. Cuối năm trong cái nạn đến, thầy nói đúng quá, em đi không cẩn thận bị đụng xe cũng tạ thầy. Đúng quá. Anh em thấy không? Mà người ta cứ tin. Người ta cứ tin. Tại vì người ta, cái tâm lý của họ là muốn biết được cái gì nó sẽ xảy ra. Đang ngồi trong nhà thờ đây mà chỉ thấy cái động cái cửa kia là mọi người có gì đấy, ngó ra cái liền. Thế chả có gì, cái gió nó đụng cái cửa nó rầm rầm vậy mà cũng cứ phải ngó ra, biết tò mò. Cái óc của người ta là cái óc tò mò, óc tọc mạch. Rồi nhiều khi từ cái tò mò, cái tọc mạch đó mình đi đến cái chuyện dễ soi mói. Chuyện trong nhà chưa rõ. ngoài ngõ đã hay rồi. Cha cho có biết chuyện gì chưa? Chuyện gì? Bà bếp của cha bà ấy mới đi chợ ấy. Không có gì để nói nữa. Bà bếp mà không đi chợ thì có làm gì nữa bây giờ. Vậy mà bà bếp của cha bà ấy đi chợ ấy cha. Không còn gì để nói nữa. Cũng phải moi móc đủ thứ chuyện ra để mà nói. Cho nên là cái tâm lý của con người ta thích tò mò, muốn biết. Cho nên là những người khác nắm được cái tâm lý đó hay nói. Cứ nói úp úp mở mở, đó mới là cái chết. Tôi thì cũng không biết chắc lắm, nhưng mà tôi thấy có vẻ như là cha dạo này cha thay đổi. Đúng không? Đúng không?
Đúng.
Đúng như ai mà chẳng thay đổi, một ngày mà không thay đổi thì là thành xác chết à? Có phải không nào? Máu huyết mình lưu thông rồi, hơi thở, không khí, rồi thức ăn, thức uống vào vào ra ra phải thay đổi chứ. Nhưng mà nói cứ úp mà mộng, sao bà thấy cha thay đổi cái gì? Đó bà thấy coi mặt ngài có phải bây giờ hơi xanh không? Đúng rồi, tôi thấy hơi sạch. Thấy ngày bây giờ ngày nói giảng ngắn hơn rồi, chắc là cái này là mệt đấy. Đúng, tôi thấy cái này giảng ngày giảng ngắn chắc là mệt. Ấy thấy tướng ngài đi có vẻ nó hơi nặng nề không? Đúng rồi, tôi thấy kỳ này tướng ngài đi nặng nề. Cũng như ông cha đó mà người khác. Tôi thấy cái này cha hay khỏe thật đấy. Thế tướng đi ngài nó chắc. Thay vì nặng thì bây giờ đi chắc tức là khỏe. Thấy không? Tôi nói kỳ ngày khỏe thật đấy, ngày giảng như vậy là ngày biết ngưng lời, ngày còn tỉnh lắm ấy. Chúng thôi là ngày cứ giảng liên miên chẳng biết kết chỗ nào rồi ngày chắc giả lẩn thận. Mà ngày biết kết rồi, ngày khỏe rồi. Rồi nhưng cái này mặt ngày giờ là người đỡ đi vất vả rồi. Cho nên da nó trắng. Cái kia thì gọi là xanh. Con này thì là trắng. Thì mình thấy là cũng con người đấy cũng như vậy, chẳng có gì thay đổi. Nhưng mà dưới hai cái nhìn của những người đó, họ suy đoán, suy luận, suy diễn đủ kiểu hết. Thấy không? Suy diễn, suy đoán đủ kiểu. Mà người ta biết rằng là cái tâm lý của mình thích nghe chuyện của người khác. Rất thích nghe chuyện người khác. Mặc dù cái người đó chẳng có liên quan gì đến mình, cũng vẫn cứ thích nghe. Mà càng liên quan đến mình thì mình lại càng thích nghe hơn. Tôi biết cha Long, trời ơi cha đó tôi biết quá, sao cha sao thế nào. Đấy, biết thì cài cũng thắc mắc. Tôi biết quá cha đó mà bây giờ sao bà thấy bà là cha Long kỳ này thế nào. Bà cũng biết cha Long. Cha Long nào? Cha Long lòng thương xót. Tôi chả biết cha. Nhưng mà cha làm sao? Không vậy à? Không biết thì cũng hỏi cho biết. Mà biết thì hỏi cho biết thêm. Cho nên người ta mồi cái đó xong là mình cắn câu. Bắt đầu ta nói. Mà cái người khéo nói chuyện là người ta không nói hết câu chuyện. Nó ác ở cái chỗ là mình thuật lại, mình không thuật nguyên văn diễn tiến đầy đủ. Nhưng mà mình thuật lại mình thêm mắm, thêm muối rồi. Hoặc là mình ăn bớt đi một tí. Mình kể lấp la lấp lửng. Kỳ này là mình cứ lấp la lấp lửng như vậy. Kỳ này sao? Này thấy ngày hay đi sớm. Cứ để vậy thôi. Xong kỳ này sao? Kỳ này thấy ngày cũng hay về khuya. Để bắt đầu suy ra. Vậy là chắc đi nhậu rồi. Đó, cái gì nói về khuya thôi, tôi đâu có nói gì đâu. Nhưng mà cứ để cho người ta suy diễn ra. Mà người tốt thì nói tốt, bảo vậy là chắc ngài phải đi làm lễ, đi giảng vùng sâu vùng xa về trễ. Còn người không ưa thì nhậu chứ còn gì nữa, lại là cả gì lễ lại gì mà lâu vậy, giờ này còn chưa về, họp hành gì lâu vậy giờ này chưa về. Ta thấy không, nó nguy hiểm lắm. Cho nên rất cẩn thận khi mình suy diễn, khi mình đoán, khi mình muốn biết về cái gì, về người khác. Chúng ta không ai thấy được hết 100% sự thật, không ai biết được 100% sự thật. Cho dù có nhìn thấy đúng 100% sự thật, cho dù có nghe thấy đúng 100% sự thật, nhưng mà cũng vẫn không phải là tất cả sự thật. Tại vì mình chỉ nhìn thấy, có, tôi nhìn thấy anh này, anh ngồi với cô này, rõ ràng hai người bên nhau. Vậy là tôi thấy hai người cứ ngồi gần với nhau, cứ nói vậy thôi, đúng không? Đúng, hai người cứ ngồi gần bên nhau. Bắt đầu người ta suy diễn, cái ông mà có vợ mà cứ ngồi gần cái người chưa chồng là có tình ý gì, cũng chết. Cái ông đó có vợ rồi mà vẫn cứ ngồi với cô chưa chồng là có tình ý gì, cũng chết. Đứa có chồng, đứa có vợ mà vẫn ngồi với nhau là có tình ý gì, cũng chết. Anh chị em thấy không? Cái người khốn nạn là cái người mà nó cứ nói thấy, nhưng mà thấy xong nó để cho người ta phải suy nghĩ, suy diễn, suy đoán. Và tốt thì suy tốt, xấu thì suy xấu, thế thôi. Nó nói xong nó để cho mình kệ, muốn làm sao mình làm. Rồi mình chết với cái tội tò mò, chết với cái tội nghe mà không có biết phân tích, không biết thấy rõ. Vậy thì tốt hơn hết là gì? Không nghe. Hoặc là nghe mà như không nghe. À, chị có biết chuyện này không? Chuyện này không? Chuyện gì? Ồ vậy hả? Kể xong mình không thêm không bớt gì. Xong nay trời có mưa không? Hôm nay mấy giờ đi đọc kinh? Hết. Nó cuột hứng. Còn mình mà đi vô là mình chết đó. Thấy không? Vô biển hết rồi thì nó phải làm gì?
Bịa ra.
Cho nó đang phấn khởi mà. Tại nhiên vở kịch tiếp là hết rồi, vở kịch kết hết vậy. À, sau đó thì công chúa bắt đầu trỗi dậy và hoàng tử, rồi hai người dắt tay nhau đi và cầm gươm đi trả thù. Rồi sau có chết không? Giết hết tất cả mọi người, trừ lại một người, cứ vậy tán ra. Chuyện ngàn lẻ một đêm mà. Biết chuyện ngàn lẻ một đêm không? Là cái ông đó, ông Vua Ba Tư đó. Ừ, mà cứ ở với cô nào là xong rồi một đêm là giết cô đó. Thì có một cô con gái của một ông tướng vô xin tình nguyện là vô ở với ông đó. Nói con ơi con đi vậy con chết. Một đêm là ông ở với con xong là ông giết con rồi. Con nói con sẽ hy sinh để cứu bao nhiêu những cô khác. Và cách nào con sẽ có cách của con, một ăn hai thua. Nếu mà ông giết thì coi như con cũng chết. Mà nếu mà ông không giết thì con lại cứu được một người. Chứ bảo có cách nào con có cách của con. Thế rồi cô kể chuyện. Kể lơ lửng vậy xong rồi hết đêm. Cái ông này tính giết mà thấy còn chuyện hay quá. Sau hồi đêm sau mời hoàng thượng nghe, lại gọi cô đến đêm sau lại nghe. Cứ như vậy 1001 đêm, câu chuyện 1001 đêm, cô hết chuyện này đến chuyện kia cố kể. Thì đôi khi chúng ta cũng dễ trở thành người gọi là đoán già đoán non, thích nói chuyện của người khác rồi bắt đầu mình thêm mắm thêm muối vào rồi cho người ta đoán già đoán non. Mà cái mà người ta thích nhất, nghe nhất đó là chuyện của người khác. Cái mà người ta thích nhất, nghe nhất là chuyện tương lai. Quá khứ thì nó đã xảy ra rồi, tương lai nó chưa đến, muốn nói gì nói. Phải không? Đoán mà. Anh là tướng vậy chứ nhưng mà hạnh phúc ấy. Thích không? Thích chứ, mà cái tướng đã xấu rồi, bây giờ bỏ nó là hạnh phúc rồi, nó khoái rồi. Thấy không? Tại vì có người sẽ hiểu được lòng của anh. Bề ngoài của anh như vậy thì có một số lớn họ không hiểu thì anh buồn, nhưng mà sẽ có những con người họ thấy được cái tâm lòng của anh, họ sẽ hiểu anh và anh sẽ có những người bạn tốt. Cho nên tốt hết là anh nên kết bạn với những người bạn tốt, đúng không? Ồ vậy mà anh không nói gì, hôm tôi không có biết gì cả, thì tôi sẽ đi kiếm bạn tốt rồi tôi kết. Thế là thằng năm sau quay lại trở lại, thầy sao thầy? Trời ơi chán quá, sao mặt anh buồn thế? Đó tôi nói mà, anh kiếm bạn tốt anh không kiếm, mà anh chơi bạn xấu thì nó hại anh phải không? Có thầy, nó đúng quá, con có kiếm bạn tốt mà khó bạn tốt không thấy thầy ơi. Đúng quá chứ còn gì nữa. Nói cái gì tôi cũng nói được hết à. Thế không ạ? Mà thấy nó cười cười đó, anh nghe lời tôi anh kiếm được những bạn tốt đó. Nhưng mà vẫn còn khó khăn, dĩ nhiên bạn tốt thì phải khó khăn chứ. Nhưng mà nếu mà dễ thì còn gì là tốt. Đúng không? Lại đúng nữa. Nói cái gì cũng đúng hết. Mà người ta vẫn cứ tin. Vẫn cứ tin. Cho nên chúng ta thấy xuất hiện ở trên thế giới những nhà tiên tri. Tiên tri này, tiên tri nọ, tiên tri kia. Rồi người ta tò mò, tọc mạch. Rồi đoán sấm, sấm trạng trình, sấm này, sấm nọ. Rồi cái chuyện đó, có khi người ta nói cái câu này, rồi lúc đó chả hiểu. Đến khi nó xảy ra xong rồi mới lôi cái câu đó ra bảo, đấy thảo nào ông đó đã nói sớm về cái chuyện này, nó ứng nghiệm. Nó xảy ra xong rồi thì lôi cái đó ra ứng nghiệm, ai chả ứng được. Nào, sao nó trước đó không nói nó sẽ xảy ra chắc như vậy, đâu ai nói đâu. Nhưng mà cứ xảy ra xong rồi ấy, mới bảo đấy tôi đã bảo mà, nó nói gì đâu. Nó cứ chung chung vậy mà cẩn thận nhé, nhớ thì về xe cẩn thận. Hôm sau thế nằm nhà thương, đấy đã bảo rồi thì có ai chả biết, bây giờ nó vẫn cứ đụng xe là sao, thì đã bảo rồi mà không cẩn thận mà. Đấy đã bảo rồi, lấy chồng thì lấy chồng xem gì, vợ xem tông lấy chồng xem giống, mà không chịu xem lại lấy chồng xem tông lấy vợ xem giống thì nó vậy rồi, bảo mà. Việt yêu, thí dụ mình thấy rõ ràng là con người của mình nó khoái hay là khao khát biết chuyện tương lai, và người ta lợi dụng cái đó, người ta lừa mình cũng có, lợi dụng cái đó người ta câu mình cũng có, lợi dụng cái đó để người ta trục lợi cũng có. Vì thế mà chúng ta thấy một trong những điểm người ta khao khát biết là bao giờ thì cái mà người ta không bao giờ người ta biết được, đó là bao giờ thì chết, bao giờ thì chết. Nó một cái mầu nhiệm mà cho đến ngàn đời cũng không ai có thể nói trước. Có thể nói trước nhưng mà chẳng ai biết chắc. Tại cái người đó, bác sĩ cho về đó, ăn uống đi 6 tháng nữa mà 6 năm nó vẫn cứ sống là sao? Nói gì? Còn cái ông khỏe như là hộ pháp này, này ngồi về tưởng ngon lành, mai không thấy ông đâu nữa, hỏi sao rồi? Nó đi rồi. Sợ không? Sợ không? Lắc đầu, lắc đầu không sợ, bảo sao không sợ, bảo ông cứ biết gì đâu ông sợ. Tại vì những người mà không có thường, những người không bình thường họ chẳng biết sống chết là gì. Chứ còn những người bình thường của chúng ta, ai cũng nghĩ đến chết là sợ, và cũng chỉ mong muốn biết được ngày chết của mình. Và cái thứ hai nữa là biết được cái gì, bao giờ cho đến tận thế. Thường mà cứ thấy cái gì lâu quá, tận thế, đúng không? Mày làm mới đến tận thế mới xong. Cô nói là nó lâu lắm. Người ta có một cái quan niệm rằng là còn lâu lắm mới đến tận thế, cứ bảo nhau vậy. Cho nên là ông này học vậy đến tận thế mới đậu. Ông mà cứ lái xe kiểu này đến tận thế rồi mới có bằng, tức là nó lâu lắm. Thì ông nó còn kéo dài lắm. Nhưng mình nói vậy chứ đâu biết bao giờ nó đến. Và đó là cái mà người ta dễ bị những cái lạc thuyết, những cái lạc giáo nó đánh lừa. Đó rằng sứ điệp từ trời xuống là sẽ tối 3 ngày 3 đêm. Sứ điệp từ trời báo rằng lúc đó là phải đi mua nến trữ trong nhà. Rồi hôm nến nào mà được làm phép thì lúc đó đốt nó mới sáng. Nến nào mà không được làm phép thì đốt không sáng. Rồi thì phải nước nào phải làm phép thì mới uống được. Rồi phải tập trung ở một cái những cái nhà nào đó là đã được làm phép, đã được ghi ấn rồi đó thì mới là được cứu. Rồi lại còn bây giờ lại thêm cái trò gọi là có gì ấn tích, ấn tín của Chúa này. Lại còn chơi cái trò có ấn tín của Chúa, cho nên là in ra hay là bọc plastic gì đó, cái ấn tín đó phải đeo ở cổ. Lúc nào người nào có ấn tín đó thì sẽ được cứu. Người ta có chắc chắn không? Chẳng ai chắc chắn. Nhưng mà thường cái tâm lý thôi thì cứ không chắc nhưng mà cứ làm cho nó chắc. Chẳng biết có hay không thì cứ mua nến để đấy. Chẳng biết có hay không rồi cứ mua nước để đấy. Chẳng biết có hay không cứ vô nhà sách, ngay cả nhà sách của Mỹ Sơ, nhà sách Công giáo cũng bán ấn tín của Chúa. Cứ đi mua về đeo thì lòng tin của mình nó yếu quá, nó lung lay, nó lung lạc, nó lung linh. Cho nên là ai nói gì mình cũng dễ tin. Vì vậy mà thôi cứ đeo cái ấn tín rồi cho nó chắc ăn, đi mua rồi cho nó chắc ăn. Còn mất mát gì bao nhiêu một cái, 10 ngàn, 20 ngàn gì, thôi cứ mua đi. Lỡ mà đúng vậy thì mình được cứu, mất có 10 ngàn à, chứ chả nghĩ rẻ thế. Vì vậy cái thằng mà đại gian đại ác mình cứ đeo cái ấn tín thì nó được cứu. Nhà nó có nhiều tiền, nó mua cả 1000 cái ân tín, nó đeo đầy nhà, nó hết giá hết nhà nó rồi sao? Chúa chịu thua. Còn cái con bé này 10.000 mua xôi chẳng có cái gì đâu mà mua ấn tín. Rồi thì tới ngày tận thế đấy, ngày đó mà ngày mà cái ông thần sứ điệp từ trời ông báo là không có ấn tín của Chúa thì con bé bán xôi này nó làm sao? Mà nó là đứa đi lễ đọc kinh siêng năng đạo đức tốt lành, mỗi tội không có ấn tín thì nó chết à? Chết à? Đúng, mà nó có chết là nó chết lành. Còn có mấy ông mà cứ đeo cái ân tín mà sống dữ thì cũng chỉ là sống dữ mà thôi, mà sống dữ thì sẽ chết dữ. Cho nên cho dù có 1.000 cái ân tín ông đeo thì ông vẫn cứ là sống dữ. Sống dữ. Và hoặc là cứ giữ lấy mà sống. Mà mình sống như thế nào mình sẽ chết như thế đó. Và lúc đó chúng ta nghe trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, trích sách Daniel, trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy, người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. Đấy, con bé này nó chết, nhưng mà nó sẽ sống lại trong ngày sau hết để hưởng phúc trường sinh. Còn cái ông mà làm ác, sống ác, ông có mua có 1.000 cái ấn tín của Chúa thì ông có, thì ông cũng phải chết như con bé, đến ngày tận thế ông cũng phải chết thôi. Mà khi mà chết như vậy thì ông rồi ngày tận thế sẽ xác sẽ sống lại, mà sẽ sống lại thì để chịu ô nhục và ghê tởm muôn đời. Để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời có nghĩa là sa hỏa ngục, con này hưởng phúc đời đời có nghĩa là lên thiên đàng. Rõ ràng lời Chúa nói cái chung kết đó chắc chắn nó phải đến thôi, cái đó nó chắc chắn nó phải đến. Vì vậy mà người ta khao khát, người ta mong đợi cái ngày đến nó là ngày nào. Chúng ta không cần biết ngày đến nó là ngày nào, nhưng mà biết ngày đến nó như thế nào, điều đó quan trọng hơn là khi nào. Chắc chắn là nó đến, điều đó không thể sai được, vì Chúa nói rằng trời đất có qua đi nhưng lời ta nói sẽ không qua đi. Lời ta nói là lời gì? Đức Giêsu nói với các môn đệ về ngày quang lâm của người rằng trong những ngày ấy sau cơn gian nan lớn lao thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời xa xuống và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Lúc đó người sẽ sai các thiên sứ đi và người sẽ tập hợp những kẻ được người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời. Ta thấy đó là lời của Chúa nói. Cái ngày đó nó như thế đó, chắc chắn ngày đó nó sẽ đến. Và nó sẽ có những cái điểm báo trước là như vậy. Điểm báo trước là như vậy. Và ta sẽ thấy được con người đến đầy quyền năng và vinh quang. Hiện thời bây giờ quyền năng và vinh quang Thiên Chúa đang ẩn khuất, ẩn kín. Chúa không có tỏ cho mình thấy quyền năng và vinh quang của Chúa. Vì nếu mà thấy được tất cả quyền năng và vinh quang của Chúa thì không ai mà còn có thể sống được đâu. Mấy cái ông Mô-sen không, ông nhìn thấy mặt Chúa, mà lúc ông ra là phải, người ta muốn gặp ông Mô-sen thì phải lấy khăn che lại, sáng chói. Và Phô-xít-na đã được Chúa cho thấy được cái vinh quang của Chúa. Phô-xít-na nói rằng tôi không thể nào diễn tả được. Và Phô-xít-na mới nói rằng là tôi được thấy cái điều đó rồi thì tôi mới cảm nhận được điều mà Thánh Phaolô nói rằng tôi được đưa lên tầng trời thứ mấy đó, tầng thứ ba gì đó. Mà Phô-xít-na thấy rằng cái vinh quang của Thiên Chúa không thể nào diễn tả bằng ngôn ngữ loài người được. Và tôi thấy rằng là sao mà cái ngôn ngữ của loài người nó hẹp quá, không sao mà tôi diễn tả ra được cái vinh quang của Thiên Chúa như thế nào. Mà một khi đã thấy được vinh quang của Thiên Chúa rồi thì tất cả những cái gì vinh quang của thế gian không còn là gì nữa. Không còn là gì nữa. Bây giờ mình toàn thấy vinh quang của trần thế và mình bị hoa mắt. Vinh quang của tiền tài, của danh vọng, của chức tước, của địa vị, của tất cả những gì thuộc về thế gian. vinh quang không? Vinh quang chứ. Rực rỡ không? Rực rỡ chứ. Cho nên người ta mới làm những cái đạo gọi là đạo thần tiên, paradise thiên đàng, paradise hill, quần đảo thiên đàng, hoặc là gì đó, bãi tắm thiên đàng, cái gì cũng nói đến thiên đàng, tức là cái gì mà thật đẹp, thật sang, thật rực rỡ, thật huy hoàng, thì người ta đặt tên cho nó là thiên đàng. Nhưng mà tất cả chỉ là thiên đàng hạ giới mà thôi. Vì sao? Vì cứ cho anh ở trong cái bãi biển thiên đàng một tháng trời anh chịu nổi không? Ngày nào cũng bắt đi tắm, ngày nào cũng bắt phơi nắng, và ngày nào cũng ăn mực nướng, mực một nắng hai sương gì đó, mới được thích lắm, đúng không ạ? Rồi ngày nào cũng ăn cua hoàng đế, rồi ăn tôm muni, biết tôm muni không? Ngon lắm mọi người, anh thưởng thức cái con tôm muni đi. Béo mà thịt nó dai mà nó ngọt lắm, mà cái tôm đó, đó là lấy lên mà là mà không khéo là nó sẽ tan, không vận chuyển được, phải ăn tại chỗ nó mới ngon. Ông lấy lên mà không có khéo giữ đúng nước nó, ông đem về thành phố là nó tan, không ăn được. Còn cái tôm con cua hoàng đế, ông ăn một cái con cua hoàng đế là ông thấy lên chín tầng trời, thịt nó béo, nó chắc, nó ngọt lắm, ăn bao giờ chưa? Rồi con tôm hùm, tôm càng nữa, ăn bao giờ chưa? Rồi sẽ cho vào trong bãi biển hoàng thiên đàng, sáng trưa chiều tối, cua hoàng đế, tôm mũ ni và tôm càng nó bao vây ông suốt. Rồi sao? Tháng muốn ở đây nữa không?
Chết luôn. Ăn một lần chết cũng được.
Ăn một lần chết cũng được. Nhưng mà khổ mình ăn một lần mình chết cũng được. Nhưng mà nó bắt ăn nhiều lần cơ. Ăn cho chết luôn rồi nó mới chết. Nó mới khổ cho đó đó. Chứ tất cả những cái mình thấy cái vinh quang của thế gian đó, nó không có cái gì là tồn tại lâu dài. Thèm thì thèm lấy, nhưng mà cứ vài lần hay là nhiều lần là thấy thua, đúng không ạ? Dù cái bất cứ cái món gì sơn hào hải vị gì ngon lắm nữa, mà cứ sáng trưa chiều tối ăn một tuần lễ mình chịu nổi không? Cũng chán ngấy. Mà Faustina thấy rằng cái vinh quang của thế gian mà so với vinh quang của thiên quốc thì nó giống như là một cái hạt bụi, hạt cát, nó không là gì cả. Vậy mà người ta hãnh diện về những cái người ta cho rằng đây là thiên đàng hạ giới. Tôi cho là thiên đàng hạ giới. Có những cái khách sạn mà bây giờ người ta làm khách sạn dưới nước, khách sạn dưới nước 3-4 tầng mà nó nằm dưới nước, dưới mặt biển. Và trong khách sạn đó mình nhìn ra thì thấy như là mình đang ở dưới lòng biển. Và mọi thứ ở trong đó là đều dát vàng, nặng kim cương, giường rộng thanh thang, rồi mọi thứ nó đều sang trọng vô cùng. Một đêm ở khách sạn đó là cỡ chừng 5.000 đô la. Thế nhà thì Việt là bao nhiêu? 100 triệu phải không? 100 triệu một đêm, tôi gọi là nhất dạ đế vương. Có khi hơn nữa, có khi cả 100.000 đô la không chừng một đêm. Mà rõ ràng là cho dù anh có 100.000 đô la hay là có 1 triệu đô la một đêm đi, tối anh ngủ mấy cái giường? Cũng vẫn một cái giường thôi. Chứ sao bây giờ? Không nhẽ giờ cứ một tiếng lăn sang cái giường khác à? Thì chết sướng hơn. Thì ra nằm ngay dưới cái bụi chuối mà ngủ ngay dưới gốc cây đa mà nằm một khạch nữa còn sướng hơn. Chứ còn bây giờ mà giường nó nhiều, nó một cái giường vàng, cái giường ngọc, cái giường pha lê thì anh chọn giường nào? Tiếc qua một đêm mà mình mất 10.000 đô la mà giường nó nhiều như vậy thôi, cứ một tiếng là nằm cái giường vàng, tí lăn sang cái giường bạc, tí lăn sang cái giường ngọc, tí lăn sang giường pha lê, rồi cùng lăn xuống đất ngủ khó khỏe hơn. Mệt quá lăn ngay xuống đất ngủ gáy khò, mất mai giả, mất 100.000 đô la hay 10.000 đô la. Nhất dạ đế vương có cái quỷ gì đâu. Thì cái thế gian như vậy nó mâu qua lắm. Nhưng mà dĩ nhiên là mình thèm chứ, người ta quảng cáo hấp dẫn chứ, nói gì nói chứ, phải không ạ? Con người mình mà có xác thịt mà, cho nên là phải có ơn của Chúa lắm, mà phải cảm nhận được lòng thương xót của Chúa lắm thì mình mới thấy rằng là những cái đó nó không là gì. Cảm nhận được quyền năng và lòng thương xót của Chúa ở trong cuộc đời của mình và trên thế giới này thì mới thấy rằng là như là Faustina lạy Chúa, khi nào đi Chúa? Phố sẽ nằm mong mỏi cái giờ ấy đến. Giờ nào? Giờ chết. Trần gian cái cõi đời này buồn chán và đầy những ích kỷ, đầy những ganh tị. Phô-sê-na ngắn ngẩm: lạy Chúa, khi nào đấy Chúa? Chúa nói: chưa đến giờ đâu con ạ. Sẽ đến nhưng mà chưa phải bây giờ. Lạy Chúa, con còn phải chịu đựng ở cái trần gian này tới bao giờ? Khi nào xong việc ta gọi con về? Lúc nào? Cái đó con chưa biết được. Chắc chắn nó đến nhưng mà con cũng chưa biết được. Phô-sê-na cũng mong mỏi, giống như là Teresa cũng hỏi Chúa: lạy Chúa, tới bao giờ? Chúa bảo: các tông đồ cũng hỏi: đến bao giờ? Trong tin mừng Chúa trả lời làm sao? Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi. Nghe cho rõ đi, để đừng bao giờ bị hoang mang nữa, đừng bao giờ bị lung lạc nữa, đừng bao giờ để cho những người ta đến, người ta nhử mồi, người ta nói mình, rồi mình cứ lo là sắp rồi, tối 3 ngày 3 đêm rồi, vân vân và vân vân. Ông ấy nói, bà ấy nói, Đức Mẹ hiện ra nói, Thánh này nói, chẳng có ai nói cả, vì không ai biết để mà nói. Ngay ngày hay giờ đó thì không ai biết được. Rõ chưa ạ? Mát-cô chương 13 câu 32. Mát-cô chương 13 câu 32. Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả thiên sứ trên trời hay người con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi. Vậy thì những kẻ nào mà lộng ngôn mà nói rằng họ biết được ngày nào giờ nào thì những kẻ đó đúng là phạm tội lộng ngôn. Chỉ có mình Chúa Cha biết mà thôi. Vậy họ biết, họ nói họ biết, vậy họ là ai? Là Chúa Cha à? Người phàm mà dám xưng mình là Chúa Cha à? Ngay cả người con Đức Giê-xu trong bản tính loài người cũng không biết được cơ mà. Chúa nói rõ ngay cả người con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi. Vì Chúa biết rằng cái tâm lý của con người ấy, là muốn cứ khao khát cho biết được cái ngày đó như thế nào, cái giờ đó như thế nào, mà dứt khoát không là không. Cũng may ấy, mà không ấy. Nếu mà biết thì sao? Biết thì sao? Biết thì loạn. Biết thì loạn. Ông thần năm lửa này đi đâu cũng phá trời phá đất, kêu nó: thôi năm lửa ơi, anh ăn sám hối đi năm lửa, anh ăn sám hối nha. Cười hì đâu, cứ cười hì vậy thôi. Vì ông biết rằng là còn lâu mới tới phiên. Chứ nếu mà nó biết là năm 50 tuổi là nó sẽ phải được Chúa gọi về đó, thì nó sẽ ăn chơi tới năm bao nhiêu tuổi? 49 tuổi rưỡi. Còn nửa năm sau nó ăn hối lận. Vậy thì 49 năm rưỡi đó thiên hạ phải chịu đựng nó kinh khủng cỡ nào? Giống như là thời Noe, thiên hạ cứ ăn chơi. Noe đóng tàu, cái dấu chỉ đóng tàu cả bao nhiêu năm trời như vậy, mà một cái đóng tàu giữa lúc mà đang trời nắng như vậy, nắng hạn như vậy, mà đóng cái tàu một cái dấu chỉ như thế đó, để cho người ta ăn năn sám hối, người ta đón nhận cái giờ của Chúa đến, giờ của sự công thẳng. Trước đó là giờ của lòng thương xót, giờ đóng tàu là giờ của lòng thương xót, giờ lên tàu là giờ sắp sửa hết giờ lòng thương xót, mà lúc đóng cửa con tàu là giờ lòng thương xót hết. Mưa xuống giờ của sự công thẳng. Mà người ta có sám hối không? Không. Cứ vui còn chế nhạo là Noel là: ôi ông mắt mát giờ này mà đóng tàu, mát quá đi là mát, Chúa nào mà có làm gì có Chúa. Thì ngày hôm nay người ta cũng vậy thưa anh chị em. Người ta cứ ăn chơi, cứ loạn luân, cứ trác táng, cứ làm biết bao nhiêu điều là luân thường bại lý, mà họ chẳng hề suy xuyển hay là lay động hay là run rẩy vì ngày của Chúa. Đó là cái sợ nhất của ngày hôm nay. Cho nên có những người thì đi quá, thái quá, có nghĩa là báo tin rằng là năm 2000, bậy bạ, năm 2000 qua được bao nhiêu năm rồi? 15 năm rồi mà thấy gì đâu. Hồi đó sợ vô cùng đúng không? Cả thế giới rúng động. Rồi có những người thì lại bảo không bao giờ có ngày ngoài tận thế lại còn bậy nữa. Chúa nói là chắc chắn là nó có. Nó có như thế nào thì Chúa cho mình biết nó như thế nào. Còn khi nào không biết được. Vì nếu biết khi nào đó, như tôi nói là người ta sẽ loạn hết lên. Tôi 70 chết, 70 mới chết này thì tôi sẽ ăn chơi cho đến 70, 69 rưỡi. Thế không? Ngay cả những người đạo đức cũng bị cám dỗ ăn chơi. Vì họ cũng nghĩ rằng thôi đâu có sao đâu, mình giới được Chúa tuyển chọn nhưng mà cứ ăn chơi, tại vì biết ngày giờ mình đi mà, trên gần tới ngày đó là sám hối, là giờ lòng thương xót rồi Chúa phải chịu thôi, chết liền. Anh chị em thấy không? Đó, trước nửa tiếng thôi cũng được rồi, biết trước mà. Thế ông còn gọi điện thoại gọi cha, cha ơi đến sinh giờ con, lẹ lên cha, bảo sau nửa tiếng nữa con đi rồi, chứ ngon mà. Và xách xe hơi đến đón cha về để sức dầu cho mình, để mình chuẩn bị đi. Rồi chết liền. Anh chị em thấy không? Đây là không biết, tuyệt đối không biết được ngày nào giờ nào mà con người ta còn tội lỗi như thế đấy. Người ta còn tội lỗi như vậy đấy. Anh năm lửa này, anh không biết ngày nào mà Chúa gọi anh mà vẫn cứ lửa như vậy. Súng lửa rồi, đạn lửa rồi, thì tên lửa rồi. Không có nhường nhịn ai, không có nao núng gì cả. Mặc dù mặc dù biết rằng mình sẽ chết, mình phải chết, và không biết ngày giờ nào mình chết, nhưng mà người ta đâu có sợ. Bao giờ người ta cũng nghĩ rằng còn lâu mới đến phiên mình, đúng không? Cho dù bà có 80, bà cũng bảo thằng 81 nó chết trước. Bây giờ ngay cả mình 80 cũng bảo đứa 81 nó chết trước. Cứ đứa lớn này, người già phải đi trước. Nhưng mà Chúa đâu có chơi kiểu đó. Rõ ràng lá vàng còn ở trên xanh, trên cây. Lá xanh rụng xuống, trời hay không hỡi trời. Trời biết chứ. Trời biết là trời làm như vậy để cho những lá vàng liệu hồn đi. Ngay cả lá xanh mà còn phải rớt xuống, đừng nói mà lá vàng mà nó không có rớt. Vậy mà vẫn không sám hối, vẫn không quay trở về. Chính vì vậy mà Chúa mới phải nói về lòng thương xót của Chúa qua thánh nữ Faustina. Một lời kêu gọi, và đây là một dấu chỉ sau hết, một dấu chỉ sau hết cho nhân loại nhận biết rằng Chúa là đấng nhiều lòng thương xót, và kêu mời con người ta mau đến với lòng thương xót của Chúa để đón nhận lòng thương xót ấy và sám hối, sửa đổi lại đời sống của mình. Vì đời sống của mình không có lòng thương xót của Chúa, mình cũng chẳng biết xót thương anh em của mình. Bao nhiêu tội lỗi con người ta gây ra cũng chỉ vì là không có lòng thương xót. Nếu có lòng thương xót, bạn có đi khủng bố không? Nếu có lòng thương xót, bạn có chế ra vũ khí để hủy diệt hàng loạt không? Nếu có lòng thương xót, bạn có nỡ phá hoại cái môi trường để mà mọi người bị ảnh hưởng bởi lụt lội không? Bởi lũ lụt không? Bởi những cuồng phong không? Phá rừng, phá núi, phá. Có người ta không có lòng thương xót. Người ta chỉ nghĩ lợi ích của họ, nghĩ đến bản thân của họ thôi. Và nếu mà có lòng thương xót đó, thì khi mình được những chức vụ, mình phải biết rằng những chức vụ giáo hội ban cho mình, xã hội ban cho mình, nó cũng chỉ là phù vân, nó cũng chỉ là vinh quang của thế trần. Cho nên trong nghi thức mà tấn phong giáo hoàng, có một nghi thức rất là dễ thương mà ý nghĩa vô cùng, là sau khi tuyên bố rằng có giáo hoàng mới rồi, mọi người vỗ tay hoan nghênh rồi tạ ơn Chúa. Rồi Đức Giáo Hoàng được nhận mũ, rồi được gậy, rồi áo, rồi nhẫn vân vân. Thì khi mà trong nghi thức mà Ngài là ngồi trên ngai để mà mọi người tin nhận Ngài là Giáo Hoàng, đón nhận Ngài như là vị cha chung của toàn giáo hội, thì vị Hồng Y Niên Trưởng cầm cái tờ giấy đốt trước mặt Đức Giáo Hoàng. Giấy thì đốt nó trở thành gì? Thành tro. Và nói với Đức Giáo Hoàng rằng: hỡi Giáo Hoàng, hãy nhớ rằng vinh quang trần thế chỉ như là đấm cho tàn mà thôi. Mọi người, cả tỷ người hô hoán lên, tung hô lên vinh quang đấy. Nhưng mà Hồng Y Liên Trưởng đốt tờ giấy và nói rằng tất cả cái vinh quang ấy chỉ là đám tro tàn mà thôi, đốt một tờ giấy thành tro trước mặt Đức Giáo Hoàng. Nhiều khi mình nhận được chức vụ này, nhận được chức vụ nọ, mình cho rằng đó là cái vinh quang mà mình hãnh diện, hãnh tiến vì mình được nắm vai trò này, được nắm chức vụ nọ, mình được đội mũ, được chống gậy, được ngồi ngay, rồi được mọi người bái phục, mọi người có khi xin lỗi còn tôn thờ nữa, không chừng gọi là sùng bái cá nhân mà. Nhưng mà hãy nhớ rằng tất cả những cái vinh quang nó không là gì so với cái vinh quang mà con người đến trong vinh quang và đầy quyền năng vào cái ngày cánh trùng. Nào, Faustina đã thấy được cái vinh quang đó rồi. Mà khi cảm nhận được vinh quang đó rồi thì coi rằng tất cả cái vinh quang trần gian này có là cái gì đâu. Và đồng thời cũng thấy luôn cả những cái đau khổ mà mình chịu đời này cũng chẳng đáng gì, chẳng là gì so với vinh quang mà chúng ta được hưởng. Thánh Phaolô nói, Thánh Phaolô nói. Vì vậy mà chúng ta đọc bài tin mừng ngày hôm nay, trong những ngày cuối năm, Chúa mời gọi mỗi một người nhìn lại cuối cuộc đời của mình sẽ là gì, sẽ đi về đâu, sẽ như thế nào. Chúa sẽ tụ họp tất cả, sai các thiên sứ đi tụ họp tất cả từ cùng trời cuối đất để làm cái gì? Để giờ của sự công thẳng, hết giờ của lòng thương xót, để những người sống lành chết lành, người sống giữ chết giữ, tất cả đều được trỗi dậy, đều sống lại hết. Và người lành, kẻ hiền, những người mà sống tắm mối phúc thật, những người chịu bách hại vì danh Chúa, những người chịu đau khổ vác thánh giá để theo Chúa, những người mạnh dạn can đảm ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, thì những người ấy sống lại để hưởng vinh quang. Còn những kẻ dữ, những kẻ mà sống trái lương tâm, những kẻ không theo luật của Chúa, những kẻ ngăn cản những công cuộc loan truyền lòng thương xót của Chúa vì một cái tà ý, vì một cái ý xấu, thì tất cả những người ấy cũng sống lại nhưng để chịu phạt đời đời, giờ của sự công thẳng, giờ của sự công thẳng, không có còn cái cơ hội thứ hai nào nữa đâu. Đây là những cơ hội tốt nhất mà Chúa đang trao cho mỗi người, trao cho thế giới này, đó là giờ của lòng thương xót. Hãy quay về với lòng thương xót, đến với lòng Chúa xót thương,
con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vướng, tin tưởng vào lòng Chúa xót thương. Có Ngài hiền quý con coi thường, phó thác vào lòng Chúa xót thương. Có cả một mùa xuân thiên đường, đến với lòng thương xót Chúa. Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, cho con dự phần tiệc thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình chan chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao la.
Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ, những ai làm cho người người nên công chính sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao. Bây giờ thì chúng ta như là những ngôi sao quả tạ, hay là bị sao quả tạ nó chiếu, bị dập vùi, bị te tua, bị bao nhiêu là đắng cay tủ nhục. Nhưng mà ngày cánh trùng, ngày mà người chết sống lại, thì những người ấy sẽ chói sáng như những vì sao trên bầu trời. Nào, muốn chói sáng bây giờ hay là chói sáng sau này? Mình muốn chói sáng như những vì sao trên bầu trời hay là chói sáng như những ánh đèn sân khấu? À, thôi cha, ánh đèn sân khấu nó sáng, nó gần, nó dễ hơn. Vì sao bầu trời biết đến vào giờ? Tại vì bị ma quỷ nó cám dỗ như vậy. Và những cái ánh đèn sân khấu, những cái bả vinh quang của thế trần nó mạnh, được mọi người tung hô, được mọi người cung nghinh, được mọi người đón tiếp, được mọi người tung hô, được mọi người vạn tuế, nó sướng lắm. Từ lễ bổn mạng đến lễ sinh nhật, đến lễ chuyển chức, đến lễ tạ ơn, đến lễ gì, ngày đến ngày nào của mình người ta cũng nhớ, ngày nào người ta cũng làm to, nào cũng vỗ tay, cũng diễn văn, rồi cũng tiệc tùng linh đình, sướng không? Sướng chứ. Còn cứ lùi đũi như Faustina, hết làm bếp phải làm vườn ra gác cổng, có sướng gì không? Tối tăm mù mịt, như là Teresa, đến mức độ mà người ta bảo, mấy bà sơ dòng kín nói với Teresa, biết cái chị này mà chị chết đi rồi thì viết tiểu sử chị ấy thì lấy gì để mà viết? Thường ta thấy một người chết, như là các vị mà chết, hàng giáo sĩ mà chết, như là các cha hay là những người mà làm lớn mà chết, trước khi lễ thì làm gì? Đọc một cái bản tiểu sử, phải không? Ngài Trần Đình Long, ngài đã sinh ngày này. Ngài đã từng đi chăn trâu, vẫn là hãnh diện, kể lại cái thành tích. Ngài đã đi hót rác 3 năm trời, ngài đã lặn lội cùng trời góc biển, và bây giờ ngài đã nằm xuống, biết bao nhiêu giọt nước mắt khóc thương ngài, trời bây giờ cũng đang trời mưa. Nghe sướng không? Ai sướng? Tôi chết rồi tôi biết gì mà sướng. Không nghe gì đâu mà sướng. Người sống bắt đầu nghe vậy, mình phải ráng làm sao để mình cũng được như ông ấy chết, để người ta vẫn còn ca tụng ca ngợi. Nhưng mà đến trước tòa Đức Chúa phán xét, gõ cửa, lòng, dạ con đây, mày làm cái gì vậy? Dạ con, lúc con sống, mày lúc mày sống mày làm sao? Lúc sống con chói sáng như những ánh đèn sân khấu. Bây giờ thì sao con? Bây giờ con cũng muốn chói sáng như những vì sao trên vòm trời. Làm gì có của đấy, được lời lãi cả thế gian, mất linh hồn ích gì con ơi. Những ánh đèn sân khấu, những cái hào nhoáng của thế gian, những cái mà nó làm cho con gọi là hoa mắt, những cái mà làm cho con hoang tưởng, con tưởng là con là vua, con tưởng con là chúa, con tưởng con là vô địch thế giới, con tưởng con là nhất. Tất cả những cái đó là hoang tưởng hết. Con nó bị bệnh hoang tưởng ngay lúc con còn sống. Tôi gọi là bị hoang, vì nó phân liệt tâm thần, phân liệt dạng hoang tưởng. Tâm thần phân liệt dạng hoang tưởng là những người tưởng rằng mình là thế này, tưởng mình là thế nọ, đâu có đâu. Rồi những người mà nghe người khác nói cũng cứ tưởng là thật luôn. Đó là dạng tâm thần phân liệt hoang tưởng. Con sống hoang tưởng quá. Bởi hãy đối diện với sự thật đi. Sự thật đó là tất cả những cái đó con đã hưởng rồi, tất cả cái đó là con làm vinh quang cho con rồi, có vinh quang cho ta đâu. Con người ngự đến trong vinh quang và quyền năng, nhưng mà con có đâu có cho vinh quang và quyền năng của con người, của Thiên Chúa tỏ hiện trong cuộc đời của con. Con chỉ cho mọi người thấy được cái vinh quang và quyền năng của con mà thôi. Có đúng thế không Trần Đình Long? Đi đâu con cũng ra oai, đi đâu cũng tỏa oai ra, điều con cũng mong muốn, mong đợi người ta phục vụ con, người ta ca ngợi con, người ta tung hô con, người ta đọc diễn văn hoặc là biếu văn, cũng vẫn cứ phải ca tụng con. Chết rồi con cũng không chịu yên nữa. Người ta gọi là mồ yên mả đẹp mà con đâu chịu yên đâu. Cứ phải quậy làm sao để cho đám tang con thật to, thật nhiều vòng hoa rồi kèn trống thật lớn, làm cái gì vậy con? Con ra nghĩa trang con ngó lại, có những vòng hoa người ta đưa tiễn con, giờ nó để ở đâu? Con nhìn cái quan tài của con, người ta sờ sờ bây giờ nó còn nó ra cái gì nữa không? Đống cho tàn hết, thui rụi hết rồi con à. Tại sao lúc con còn sống con không cho vinh quang và quyền năng của Thiên Chúa tỏ ra, mà con chỉ tập trung vào vinh quang và quyền năng của con mà thôi? Tại sao lúc còn sống con không đi nói cho mọi người, loan truyền cho mọi người và làm chứng cho mọi người về lòng thương xót của Chúa, để bây giờ con được Chúa xót thương? Vì Thánh Nữ Faustina nói rằng là trong đoạn tin mừng, Chúa nói ta cứ lời ngươi mà phán xét ngươi. Lúc mà cái anh chàng mà được một xu, cảm ràng, bảo tôi không có đem xin lời vì tôi biết ông là người keo kiệt, ông gặt chỗ không gieo, thu nơi không hái, cho nên tôi đem tôi giấu đi rồi. Chú bảo ta cứ lời ngươi mà phán xét ngươi. Vậy thì ngươi cho ra ta là keo kiệt, ngươi cho ta là hà khắc, vì ta sẽ đối xử với ngươi đúng như những gì ngươi nói là keo kiệt là hà khắc. Còn Faustina nói Chúa sẽ phán xét con theo những gì con nói. Vậy thì cả cuộc đời con cứ nói về lòng thương xót của Chúa, rồi Chúa phán xét đi. Sướng không? Tại sao con không làm như thế Trần Đình Long? Cả cuộc đời con hãy nói về lòng thương xót của ta, loan báo cho mọi người về lòng thương xót của ta và làm chứng cho lòng thương xót, thì nhắm mắt nằm xuống và sau này trỗi dậy con cũng sẽ được hoặc là bị phán xét theo những gì con đã nghĩ, con đã nói. Con nói về lòng thương xót thì lòng thương xót sẽ phán xét con. Con nói về vinh quang thế trần thì bây giờ cái vinh quang thế trần nó quay lại nó đập con. Con nói về những hận thù ghen ghét thì bây giờ con phải lãnh lấy hận thù và ghen ghét. Con mở miệng ra con đều là nói xấu và con đều nghĩ xấu thì những cái xấu đó bây giờ nó đổ trên đầu con. Đấy, thưa anh chị em, ngày cuối cùng cuộc đời của mỗi người chúng ta sẽ thấy rõ điều đó, hoàn toàn trần trụi trước mặt Chúa, không che giấu, không đậy điểm được cái gì đâu. Bây giờ mình là những người trên sân khấu, mà trên sân khấu thì anh chị em biết là người ta mang cái mặt thật hay mặt giả. Giả. Có những lúc mà nhìn những cô ca sĩ hay là những diễn viên trên màn ảnh, trên sân khấu, thấy họ đẹp thế không biết, rất đẹp, dễ thương vô cùng. Nhưng mà sau ánh đèn sân khấu, lúc mà màn nhung khép lại ra cái hậu trường, họ gỡ hết ra nhìn nhếch nhác lắm, phấn son nó lòe loẹt, bìa nó chẳng còn cái gì cả. Tất cả cái vinh quang mà lúc mà trên sân khấu mình nhìn mình mê đắm, bìa nhìn thấy, ôi ơi, sự thật phũ phàng. Con phải thấy rõ cái đó ngay từ bây giờ chứ. Đó là những cái dấu chỉ cho con mà. Mà Chúa nói rằng là cứ nhìn cây vả đây, khi mà nó đâm chồi nảy lộc thì biết rằng mùa hè gần đến. Em ơi, mùa sầu riêng đã chín, nhớ thương cũng chín mùi. Biết là mùa sầu riêng không? Thì biết, thấy là cái mùa sầu riêng, trái sầu riêng thì biết là mùa gì? Thấy mà hoa phượng nở thì biết là gì? Mỗi năm đến hè lòng man mát buồn. Rồi thấy lá thu rơi thì biết là mùa gì? Thấy lá vàng rơi thì biết là mùa gì? Mùa thu. Chiều hôm nay lang thang trên đường, nhớ như buồn buồn với chán trường. Còn khi mà thấy chiều nay gió đông về, dừng chân trên bến xưa, là biết là cái gì? Mùa đông. Còn bây giờ mà đến lá nhấp chén đầy vơi, chúc người người vui, biết mùa gì? Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng. Tứ thời bát tiết đều có dấu chỉ thời điểm báo mà. Vậy thì tại sao con nhìn những cái đó, con biết rằng sắp đến mùa này, sắp đến mùa nọ, sắp đến mùa kia, mà con không nhìn thấy rằng là những dấu chỉ của lòng thương xót Chúa đang hiện diện trong cuộc đời của con, đã hiện diện ở trong thế giới này, trong nhân loại này? Nếu mà Chúa không khoan nhượng thì liệu thế giới này nó còn tồn tại không? Faustina được cảm nhận thấy rõ điều đó, là tội lỗi của con người càng ngày càng ghê gớm, mà càng thấy tội lỗi bao nhiêu thì càng thấy lòng thương xót của Chúa lớn lao bấy nhiêu. Cho nên Chúa mới nói rằng tội lỗi của con có lớn thế nào đi nữa thì lòng thương xót của ta cũng làm cho trắng tinh. Bao nhiêu thời điểm, bao nhiêu dấu hiệu, bao nhiêu dấu chỉ, bao nhiêu là người đã làm chứng họ được ơn lành của lòng thương xót Chúa, họ được ơn trở lại, họ được ơn sám hối, họ được ơn giáo hòa. Đây là những dấu chỉ mà cho con thấy được lòng thương xót của ta, mà tại sao con không thấy, tại sao con không tin, tại sao con không nhận, tại sao con không đi loan báo và làm chứng, để bây giờ con phải vào nơi khóc lóc nghiến răng đời đời. Còn những người hiền sẽ sống lại và chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời. Lựa chọn đi, suy nghĩ đi. Chúa cho mỗi người tự lựa chọn thiên đàng, hỏa ngục. Ai khôn thì dại, ai dại thì khôn. Khôn ngoan của thế gian là rồ dại trước mặt Thiên Chúa, thì lựa chọn đó là lựa chọn hỏa ngục. Rồ dại trước mặt thế gian là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, thì cái lựa chọn chấp nhận rồ dại điên khùng trước mặt thế gian để trở thành khôn ngoan trước mặt Chúa là lựa chọn thiên đàng. Mỗi người tự mình lựa chọn thiên đàng hỏa ngục cho chính mình. Amen.